Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.
Xin chào các đồng chí và các bạn đến với chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, những năm qua, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tăng cường đẩy mạnh việc cải cách thủ tục hành chính nhằm triển khai thực hiện kết luận số 82 ngày 16 tháng 8 năm 2010 của Bộ Chính trị về cải cách thủ tục hành chính trong Đảng. Bài viết sau đây ghi nhận.
Thưa các đồng chí và các bạn, thời gian qua, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã quán triệt kết luận số 82 ngày 16 tháng 8 năm 2010 của Bộ Chính trị về cải cách thủ tục hành chính trong Đảng và các văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong cán bộ công chức của ban. Đồng thời tổ chức thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực công tác được giao, góp phần tạo sự thống nhất và nâng cao nhận thức về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện cải cách giảm thủ tục hành chính trong Đảng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác. Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chỉ đạo các phòng trực thuộc ban thực hiện nghiêm túc quy định về quy trình, trách nhiệm, thời gian thực hiện nhiệm vụ của cán bộ công chức cơ quan nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, thẩm định, tham mưu, hướng dẫn, đề xuất về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Xác định việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá, nhận xét, xếp loại cán bộ công chức hàng năm. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tập trung đổi mới lề lối làm việc, cải tiến phương pháp công tác, tăng cường tính chủ động sáng tạo trong tham mưu giúp việc cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với công tác tổ chức xây dựng Đảng. Hàng năm, ban đã chủ động rà soát lại một số quy định, quy chế làm việc của cơ quan để điều chỉnh bổ sung phù hợp, xây dựng chương trình công tác hàng năm, quý tháng và lịch làm việc hàng tuần để triển khai thực hiện. Để góp phần đổi mới nâng cao chất lượng các kỳ họp của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của ngành tổ chức xây dựng Đảng của cơ quan, lãnh đạo ban yêu cầu các phòng trực thuộc khi xây dựng văn bản tham mưu đề xuất phải căn cứ vào các quy định của Trung ương của Tỉnh ủy, chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng xây dựng và ban hành văn bản. Văn bản phải sát với tình hình thực tiễn, tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm của ngành đơn vị. Quy trình tiếp nhận, đăng ký, theo dõi, giải quyết văn bản đến và phát hành văn bản phải nhanh chóng, kịp thời, chính xác, bảo đảm an toàn, bí mật thông tin, tài liệu theo quy định. Lãnh đạo ban chỉ đạo các phòng chuyên môn thực hiện việc giải quyết các thủ tục hành chính trong công tác tổ chức xây dựng Đảng theo đúng quy định, đúng thời hạn, đúng thẩm quyền, cải tiến quy trình công tác theo hướng khoa học, hoàn thiện quy trình thủ tục kết nạp, quản lý đảng viên, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và hoàn chỉnh hồ sơ biểu mẫu công tác tổ chức xây dựng Đảng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ được giao. Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy và ban hành nhiều văn bản nhằm thực hiện cải cách thủ tục hành chính. Các văn bản đã hướng dẫn cụ thể cách thức thực hiện, xác định rõ thời gian xử lý văn bản trả lời đối với từng loại công việc, rút ngắn thời gian và thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, nhất là cải tiến thủ tục hành chính trong Đảng. Công tác củng cố kiện toàn tổ chức Đảng, công tác đảng viên, công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện đúng quy định, đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao năng lực sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên của Đảng bộ tỉnh. Cùng với đẩy mạnh việc cải cách thủ tục hành chính, Ban Tổ chức Tỉnh ủy còn tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ban. Các ứng dụng trên Lotus Notes như thư điện tử, xử lý công văn, văn kiện đảng, mục lục hồ sơ được sử dụng thường xuyên, hiệu quả, dần được số hóa. Việc gửi nhận, xử lý văn bản, số hóa văn bản, trao đổi tài liệu qua mạng nội bộ ngày càng nhiều, trừ các văn bản mật. Việc khai thác thông tin trên các trang thông tin điện tử đảng bộ tỉnh trên Internet được triển khai rộng rãi thường xuyên. Các phần mềm chuyên ngành kế toán tài chính, quản lý tài sản tiếp tục được sử dụng, mang hiệu quả cao trong thống kê, quản lý, theo dõi tài sản tài chính của cơ quan. Đồng thời, thực hiện kế hoạch số 18 ngày 30 tháng 5 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đăng ký và triển khai ứng dụng chứng thư số, chứng thực chữ ký số theo quy định. Nhìn chung, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn phòng hệ thống mạng thông tin diện rộng của cơ quan đảng đã góp phần nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành hoạt động của cơ quan, đặc biệt là vận hành sử dụng hiệu quả các phần mềm công cụ hỗ trợ để nâng cao năng suất hiệu quả công việc, giúp lãnh đạo ban theo dõi được tình hình để có thể chỉ đạo kịp thời, đảm bảo thông suốt công việc và đồng thời điều hành xử lý giải quyết theo dõi công việc được thực hiện nhanh chóng, đơn giản và hiệu quả. Mời các đồng chí và các bạn theo dõi tiếp chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, giải phóng mặt bằng có vai trò rất quan trọng trong thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội. Thời gian qua, cả hệ thống chính trị huyện Hoài Ân tích cực vào cuộc, làm thay đổi nhận thức của người dân, từng bước tháo gỡ những khó khăn trong giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ các dự án công trình. Bài viết sau đây phản ánh cụ thể. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
Thưa các đồng chí và các bạn, dự án đầu tư nâng cấp mở rộng tuyến đường từ cầu Phong Thạnh đến DT629 do Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Ân làm chủ đầu tư, được triển khai từ cuối năm 2022. Tuyến đường có chiều dài xây dựng gần 6,1 km đi qua 5 thôn thuộc xã Ân Thạnh và thôn Năng An, xã Ân Tín. Riêng ở xã Ân Thạnh có 208 hộ dân bị ảnh hưởng. Từ lúc dự án chưa triển khai, Đảng ủy xã Ân Thạnh đã nhận thấy công tác giải phóng mặt bằng sẽ gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi có sự quan tâm đặc biệt. Đầu năm 2023, Đảng ủy xã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã thành lập mô hình dân vận khéo, tổ tuyên truyền, vận động thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Quá trình triển khai nhiệm vụ tổ chức hiện đầy đủ các quy trình trong công tác giải phóng mặt bằng. Việc thu hồi đất được thực hiện dân chủ công khai, quá trình kiểm đếm chi trả bồi thường, tổ luôn lắng nghe tiếng nói từ người dân, nhận được sự đồng thuận thống nhất cao. Bí thư Đảng ủy xã Ân Thạnh Nguyễn Đô cho biết, 100% hộ đã nhận bồi thường với số tiền hơn 11,4 tỷ đồng, diện tích các loại đất thu hồi là 8.988 m², có 2 hộ trong diện thu hồi nhà ở đã được bố trí đất tái định cư. Nhờ làm tốt công tác dân vận nên dự án đang được đẩy nhanh tiến độ. Trước đây, việc giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng tuyến đường chính từ Suối Le, thôn Tân Xuân đến xóm 4 thôn Tân Sơn, có chiều dài gần 450 m do Ủy ban Nhân dân xã Ân Hảo Tây làm chủ đầu tư, cũng gặp không ít khó khăn. Tuyến đường đi qua nhiều diện tích đất sản xuất, các hộ gia đình không đồng tình hiến đất để làm đường. Trước tình hình đó, mô hình dân vận khéo, nghe dân nói dân hiểu, làm dân tin của xã được thành lập. Các thành viên mô hình tích cực vận động, giải thích thấu tình đạt lý, từ đó giúp 20 hộ dân hiểu rõ chủ trương, đồng thuận, hiến gần 800 m² đất sản xuất, 120 m hàng rào, 100 cây ăn quả để làm đường, đáp ứng nguyện vọng đi lại của người dân. Theo Ban Dân vận huyện ủy Hoài Ân, thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo, các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn huyện đã xây dựng 21 mô hình, tổ vận động, tuyên truyền trong công tác giải phóng mặt bằng. Từ năm 2022 đến nay, huyện Hoài Ân triển khai 101 công trình xây dựng cơ bản. Các địa phương cũng triển khai nhiều công trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, với diện tích cần giải phóng mặt bằng trên 40 hectare đất, trên 1.100 hộ dân bị ảnh hưởng. Nhờ tuyên truyền vận động tốt, về cơ bản tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án đều bảo đảm theo kế hoạch, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư triển khai dự án. Theo đồng chí Phan Đỗ Minh Thanh Anh, Trưởng Ban Dân vận huyện ủy Hoài Ân, để công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng đạt kết quả thời gian tới, Ban Dân vận huyện ủy sẽ tích cực tham mưu với cấp ủy và phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các xã thị trấn, hội đoàn thể, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền các quy định của nhà nước, thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở, gắn với công khai thông tin về quy hoạch các dự án đầu tư, chính sách đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng tái định cư, tăng cường đối thoại, giải quyết kịp thời đơn thư, đề nghị chính đáng của người dân. Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Hoài Ân Nguyễn Việt Hà cho rằng, để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công các dự án, thì công tác dân vận phải đi trước một bước. Chính quyền các cấp đóng vai trò rất quan trọng trong công tác này vì có thẩm quyền trực tiếp giải quyết cơ chế chính sách về bồi thường giải phóng mặt bằng tái định cư. Trong quá trình vận động, thành viên các tổ dân vận cần phải vừa mềm dẻo, linh hoạt, vừa đảm bảo đúng quy định của pháp luật, lắng nghe kiến nghị chính đáng của người dân để phối hợp với chính quyền, giải quyết kịp thời, đảm bảo quyền lợi tối đa cho người dân. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.
quảng cáo và nhắn tin.
Ôi, vườn nhà chú Ba đẹp quá he. Trái đầu trái nấy to ơi là to lại vừa đẹp nữa chứ. Thật là mê ly luôn.
Lại đây ăn thử rồi hẳn mua. Ăn xong các con mê luôn. Đây, các con ăn đi.
Ôi cha, ngọt quá, ngon á. Chú để hết cho con, chú đừng để ai nha. À chú, nhớ giữ chất lượng, năm sau con đến nữa nha.
Ôi, con đừng có lo, đã có phân đầu trâu nuôi trái á thì năm sau còn tốt hơn năm nay. Phân đầu trâu nuôi trái với 14% đạm, 7% lân và 21% kali sunfat, đặc biệt bổ sung thêm vi lượng kẽm thông minh giúp trái lớn nhanh và chín đẹp. Đầu trâu nuôi trái, trái lớn nhanh, quả chín đẹp.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.